Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đệ tớ xếp mình xuống lạy lục: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bây giờ người bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Mấy chị có bài hát gì đó, hát thử ơi. Bài gì? Rồi, cho con biết yêu thương. Hát thử.
Bài hát hay, người hát hay. Vấn đề còn lại là hát hay, bài hát hay, vấn đề còn lại là làm có hay không, thực hành có hay không. Nó khó chứ đó. Mình hát cho con biết gì,
yêu thương, cái gì nữa, biết gì, yêu thương mọi người, gì nữa, yêu thương cả cuộc đời, rồi gì nữa, say mê từng ngày, hy sinh cả cuộc đời. Có chữ nào có chữ thứ tha gì không, ngàn lần ngàn đời không, chỗ nào, câu nào, câu thứ mấy, câu số hai à, rồi hát câu số hai thì coi nào, hai hai.
Cho con bay trong thiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào vô tình, tiếng lúc mơ rộng mời trong say đắm tình ngài.
Nhiều cái chữ về tình yêu mà thể hiện tình yêu đó thì tao thấy là mình xin cho mình biết gì đó, dấn thân rồi trung kiên rồi theo Chúa thôi vân vân. Nhưng mà trong tất cả những cái biểu hiện của tình yêu đó, cái biểu hiện nào là khó nhất hả? Thứ tha. Cái thứ tha là khó nhất. Mình có thể nói rằng mình hy sinh, rồi mình dấn thân, rồi mình phục vụ, rồi mình yêu thương hết mọi người, phải không? Cũng có thể nói điều đó, nhưng mà chỉ cần thứ tha cho một người thôi, khó vô cùng. Mình nói mình yêu thương hết mọi người, Chúa ơi dễ quá con ơi. Nếu mình yêu thương hết mọi người, nó chung chung dễ. Ví dụ giờ nghe tin là mới có động đất ở bên Trung Quốc chẳng hạn, bao mấy trăm người chết rồi mấy ngàn người bị mất nhà rồi bị thương, thương không? Thương thì mình làm gì? Mình xúc động, mình cầu nguyện cho họ, phải không? Nó dễ không? Dễ không? Dễ không? Dễ. Dễ mà cũng ít thấy người làm. Tôi thấy bao nhiêu những biến cố xảy ra thì tham dự những giờ kinh phục vụ, thì chúng ta chỉ đọc đúng cái khuôn khổ mà kinh phục vụ nó cho như thế. Cầu nguyện sao thì đọc y trong cái sách, từng chữ không sai. Nhưng mà chúng ta không có dành cái thời giờ một phút tĩnh lặng hay là thêm những cái ý cầu nguyện theo như là những cái biến cố nó đang xảy đến trong xã hội hay là trên thế giới. Cuộc chiến tranh ở Israel chẳng hạn, rồi Ukraine chẳng hạn, rồi máy bay rớt chẳng hạn, rồi thì xe lửa lật chẳng hạn, bao nhiêu những chuyện chung quanh mình. Dường như là chúng ta thấy rằng phụng vụ hay là phụng vụ giờ kinh, lời nguyện tín hữu nó có công thức như vậy rồi, người ta soạn sẵn cho mình như vậy rồi, thì mình cứ đọc như vậy rồi thì mình thấy như vậy là đủ. Có khi mình đọc nó trở thành một cái máy đọc kinh, máy say kinh, hiểu không? Nó thuộc lòng như vậy, đọc từng câu từng chữ rất là nhịp nhàng, uyển chuyển hát ca rất là du dương, bay bổng, vi vút. Ấy nhưng mà vấn đề là nó có dính gì đến cuộc sống của mình hay không? Nó có làm cho mình phải chạy lòng thương nhưng với những cái biến cố đang xảy đến xung quanh mình hay không? Chúng thôi mình sẽ dễ trở thành một cái ở trong một cái đồn lũy an toàn. Có bao giờ mấy chị đói không? Chắc chả bao giờ đói. Trừ khi bên ngoài ta chết hết, may là mình đói. Có bao giờ mình khát không? Cũng chả. Có bao giờ mình thiếu áo mặc không? Chả bao giờ. Mình đi tu nó bỏ hết mọi sự, chứ tôi thấy tủ nào cũng đầy, ngắt cái quần áo nó cho không mặc cũng uổng. Thấy không? Đầy đủ lắm, không có cơm ăn, áo mặc, xe cộ, thuốc men, chả bao giờ thiếu gì. Thực sự phải nói là như thế, đúng không ạ? Thực sự phải nói là như thế. Cơm ăn chưa bao giờ đói, áo mặc chưa bao giờ rách. Thậm chí mà áo lễ rồi nó muốn rách để mua, để mà thấy áo mới cũng không rách được. Áo dòng cũng vậy. Rồi nước chả bao giờ phải đi xách từng thùng nước mà đi xin giống như mấy người công nhân. Rồi dép thì chả bao giờ mòn, chưa kịp mòn đã có người cho đôi mới rồi. Rồi xe cộ chả bao giờ thiếu. Thế mình sống trong một cái bầu khí, cái môi trường có vẻ như là bỏ mình, nhưng mà thực sự nó không có thấy thiếu gì cả. Thì cái mà khó nhất, cái mà khó nhất trong cái thể hiện yêu thương đó đó, mình nói mình nhường cơm xẻ áo dễ, có thể dễ, nhưng mà cái khó nhất như chị vừa nói đó là gì? Thứ tha. Mình có thể yêu thương hết mọi người nhưng mà thứ tha một người chứ định không tha, đúng không? Tôi thấy có những đấng bậc không bao giờ tha thứ cho những người đồng liêu, đồng bạn, đồng dòng, đồng chủng, đồng gì với mình. Có khi cùng một lý tưởng với nhau, cùng một cộng đoàn với nhau, hoặc là cùng một gia đình với nhau, mà họ không tha thứ cho nhau, mặc dù họ vẫn sống chung với nhau, vẫn tới giờ ăn cơm, vẫn giờ kinh, giờ kệ, giờ hết đủ mọi thứ, nhưng mà chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Vẫn một cái sóng ngầm kinh khủng, vẫn một cái sự hiềm khích kinh khủng, vẫn một cái thành kiến cản trở không cho người ta đến được với nhau thật lòng. Toàn là khách gì đó, xã giao, toàn là những cái nghi lễ, những cái nghi thức, những cái hình thức bề ngoài, cũng cười đấy, cũng bắt tay đấy, nhưng mà đụng chuyện là có chuyện, vào việc là có chuyện, hay là chỉ nói qua nói lại mấy cái là bắt đầu đấu khẩu với nhau, hoặc là trong toan tính luôn luôn là tìm mọi cách, tìm mọi cách để mà hạ, để mà loại trừ, để mà tiêu diệt. Kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Dường như là có một cái mối thù gọi là thiên thu, mối thù thiên thu. Ví dụ bây giờ hai bạn này mà không hợp với nhau rồi, nó mà cho đến chết có khi cũng không hợp với nhau, mà đụng ấy là không tha thứ được. Mặc dù có thể bạn đụng bạn kia mạnh hơn, thấy không? Người kia xúc phạm đến bạn mạnh hơn, nhưng mà bạn vẫn có thể tha thứ được, nhưng mà con này bạn không tha thứ được, đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta có những cái mà tức là mầu nhiệm của sự giữ kinh khủng lắm. Bắt bạn có thể quỳ đọc 150 kinh Chúa Lòng Thương Xót được, nhưng mà bảo bạn bắt tay người bên cạnh không bắt, thấy không? Không bắt được, bắt thật lòng, nhưng mà dĩ nhiên là bắt để mà khỏi phải quỳ vậy, thì bắt thì nhanh bắt để khỏi phải quỳ đọc 150 kinh thì nhanh, nhưng mà bây giờ thực lòng mà bắt tay thì thôi, thà con cứ đọc 150 chuỗi kinh Lòng Thương Xót, hay là vui thương mừng sáng 50 kinh, vui thương mừng sáng là 200 kinh, nó vẫn dễ hơn là cười với con này, mà cười thật lòng, phải không? Nó khó lắm thưa chị em, khó lắm. Nó là ngoài cái khả năng của con người. Vì thế mà khi Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, khi anh em con xúc phạm đến con phải tha thứ đến mấy lần? Theo bạn thì mấy lần? Cá nhân của bạn á, bạn tha thứ được người ta xúc phạm với bạn mấy lần? Cứ thật lòng mà nói. Quá tam ba bận. Đấy là Việt Nam mình gọi là quá tam ba bận. Lần này nhá, lần thứ hai rồi đấy nhá, lần thứ ba là dứt khoát là không còn, có lần thứ bốn rồi, là quá tam ba bận rồi nhá. Tôi đã nhượng nhịn lắm rồi, tôi đã là tha thứ lắm rồi đó, là quá tam ba bận, là ba lần là quá lắm rồi. Việt Nam mình nó quá tam ba bận. Lần thứ tư là không có cửa nữa đâu, thôi. Còn Phêrô thì nói bao nhiêu lần? 7 lần. Và hãnh diện như vậy đó, được chưa thầy? Đang chờ một câu gì? Khá lắm còn à. Trời ơi, Việt Nam nó có là quá tàm bà bận, mà con là người Do Thái, mình là dân riêng của Chúa, mình là học trò của thầy Giêsu, con tha thứ đến 7 lần, khá lắm còn à. Đây bằng bàn khen. Hoàng Hồ vỗ tay bằng bàn khen. Thế gian mình chỉ cỡ đó là hết cỡ rồi. Tôi nghĩ cỡ đó là hết rồi. Đến gọi là số 7 là số là viên mãn. Trong Kinh Thánh số 7 là tượng trưng cho là cái là nhiều lắm rồi đó, là tròn đầy ấy. Và Phêrô nghĩ rằng 7 lần là không còn ai hơn được nữa. Còn nếu mà Chúa hỏi tôi trả lời với Chúa, lạy Chúa, chẳng có lần nào hết. Đụng con là con chơi. Đụng con là con chơi. Vì đó là phản ứng tự nhiên của con người con thôi. Con không có khả năng tha thứ được cho ai, cũng chẳng có khả năng yêu thương được ai. Con có thể yêu thương được, con có thể tha thứ được, nó là bằng quyền năng, bằng sức mạnh của Chúa nơi con thôi. Còn phản ứng của con đụng với tao là biết mặt, phải không? Tại vì mình cũng là người, nó cũng là người, hà cớ gì nó có quyền bắt nạt mình? Mình cũng là người, nó cũng là người, hà cớ gì mà nó có quyền nó sơi mình mà mình không sơi lại? Mình không đụng với nó, tại sao nó có quyền đụng với mình? Đây là anh em xúc phạm đến con. Phêrô hỏi rõ, phải không? Chứ phải là hai đứa con giận nhau. Hai đứa con giận nhau có là có thể là có lỗi ở phía người ấy, mà cũng có thể phía lỗi là phía con. Còn đây, khi anh em của con nó xúc phạm bên con, tức là nó chủ động nó chơi con, phải không? Xúc phạm với con có đụng với nó không? Có đụng với nó không? Không. Con đang đi đường nó tông con mà. Con đang ngồi cái nó nói xấu con mà. Thấy không? Con đang đọc kinh cái nó dịch sách của con mà. Thấy không? Rồi con đang ngủ gật cái nó gõ đầu con mà. Nó xúc phạm với con. Chứ con không có làm gì nó hết á. Vậy mà là con phải tha thứ cho nó. Khó. Con giả tha, chẳng tha là hai đứa giận nhau, phải không? Có khi là mình có lỗi và cũng có khi là người đó có lỗi. Còn đây là Phêrô nói theo kiểu này là ai có lỗi? Người kia có lỗi hay là mình có lỗi? Người kia, vì họ đây này, Phêrô hỏi phải không? Đây, Phêrô hỏi. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, tức là thằng nó ngoan cố, cứ là ngoan cố, phải không? Thế là nói mày đừng ăn mà mày cứ ăn, đau bụng ráng chịu. Tôi nói đừng đi mà cứ đi, sẽ đục ráng chịu. Tôi nói đừng phạm tội mà cứ phạm tội, xuống hỏa ngục ráng chịu. Gọi là cứ, tức là nói đến sự ngoan cố, cố tình, cố ý. Khi em nó cứ xúc phạm đến mình như vậy, căng lắm. Một hai lần được, đúng không? Cứ để nó tái phạm, làm đi làm lại, làm mình tha thứ được không? Mà Phêrô hỏi là con tha thứ được 7 lần đã được chưa? Mà thực tế khi hỏi như vậy mình đã làm chưa? Thực tế khi mà hỏi rằng anh em con mà cứ xúc phạm với con thì con đã tha, con tha thứ đến 7 lần như vậy đã được chưa? Thì thực tế khi mà hỏi như vậy thì cái người hỏi đã làm được chưa?
Chưa.
Ông chỉ đặt ra một cái trường hợp là con đã, giả sử mà con đã làm đến cỡ đó rồi thì đã khá chưa thầy, đã được chưa thầy, đã ngon chưa thầy, đã tốt chưa thầy? Thầy Giêsu nhìn Phêrô nói không phải là 7 lần mà là đến, mà là đến
70 lần 7,
mà là đến
70 lần 7.
Thầy nói con không nói, thầy nói thầy làm, con đâu có nói, con đâu có nói, mà sao con làm được? 7 lần đó là khó rồi, bây giờ thầy bảo con là 70 lần 7 có nghĩa là gì? Có giới hạn không? Không giới hạn, không có định mức nào cả, không có định mức nào cả. Chứ mà bây giờ ngồi mà đến 70 lần 7 thì tới bao giờ? Nó vô số rồi, nó quá rồi, phải không? Nó hết mức rồi đó, chậm ngữ rồi đó. Vậy mà cứ phải tha. Chúa, con thua, bỏ cuộc. Bỏ cuộc thôi, nếu mà bỏ sức của con mà bỏ tha cho người ta như vậy mà người ta cứ xúc phạm đến con, thôi. Chỉ có cách là không nhìn mặt nó, không đụng với nó, phải không? Thôi, đường ai nấy đi, đường ai nấy đi, ta ran ta ran ta ran ta tan tan, đại khái như thế thôi. Không cách nào được. Không cách nào được. Theo các bạn có đủ sức tha cho người ta đến 7 lần không? Con đủ sức tha đến mấy, bao nhiêu lần? Cỡ con. Cứ nói thật.
Dạ không lần.
Không lần nào? Con cỡ bao nhiêu lần?
Con không biết.
Con không biết.
con nhỏ này cứ chơi con tha chớ bao nhiêu lần?
Chắc chỉ cha tha hai lần thôi ạ.
Hai lần thôi ạ. Còn con mấy lần?
Con thì không được lần nào.
Không được lần nào con?
Cũng không được lần nào.
Không được lần nào con?
Con cũng không được lần nào.
Không được lần nào bạn?
Tùy theo người chơi.
Hả?
Tùy theo người.
Tùy theo người. Thế nào mà nó dễ thương thì mình tha cho nó. Thế nào mà nó cả chớn thì cho nó biến. Nhấn nút biến. Đúng, tôi thấy tôi cũng chẳng hơi gì các bạn, tôi có khi còn tệ hơn. Không tha được lần nào. Nhìn mặt là thấy không ưa rồi, nó đụng đến mình làm thế mình chịu không nổi rồi. Cho nên Chúa biết cái đó chứ không phải Chúa không biết. Chúa biết rằng con người mình yếu đuối chứ không phải không biết. Chính vì thế mà Chúa mới phải từ trời cao mà hạ cố xuống làm người ở giữa ta, để gánh lấy tội của ta, để chịu lấy tất cả cái thân phận của con người tội lỗi như ta, mặc dù Chúa không có tội tình gì cả. Có phải là ta cứ xúc phạm đến Chúa triền miên không? Đúng không? Một vị đấng vô cùng thánh thiện ở giữa ta, yêu thương ta, muốn cứu ta, muốn vớt ta, muốn giúp ta, mà ta cứ xúc phạm đến Ngài. Cứ liên tục, tại vì cứ mỗi lần ta phạm tội là ta xúc phạm đến Ngài. Tại vì Ngài là đấng thánh, mà tội là chống lại sự thánh thiện của Chúa. Vậy thì mỗi lần ta phạm tội, tức là ta đã xúc phạm đến Chúa, phải không? Mà cứ liên tục như vậy. Tôi thấy hai tuần đi xưng tội xong lắm tội vậy, rút lại thôi, tuần đi xưng tội cho nó bớt đi, nó vẫn cứ nhiều như thế. Chết không cái gì, chết không cái gì. Mà xong có người bảo thế giờ con xét mình cũng chẳng thấy tội gì. Họ hay thật, hay thật. Người bảo hai năm mà không đi xưng tội, con có tội gì đâu mà con xưng. Hay thật. Đúng, nếu mà thực sự như vậy thì đúng là thánh. Nhưng mà thánh có tội không? Có không? Có. Phêrô hỏi đây, khi anh em xúc phạm với con tha thứ 7 lần được chưa? Tức là đã có những lần ông chưa tha mà, phải không? Ông hỏi như vậy thì là ông có giới hạn. Vậy thì vượt qua giới hạn đó là ông vẫn không tha, phải không nào? Đây, ta thấy đâu có phải là dễ dàng gì đâu. Đâu phải là dễ dàng gì mà mình cứ nói thôi cứ tha đi, cứ tha đi. Nó thì dễ, làm mới khó. Mà trong cái làm đó, trong cái thực hành yêu thương đó, cái cao điểm nhất là sự tha thứ. Vì bạn lựa chọn, một là bạn ở nhà bạn tha thứ cho bạn này, hay là bạn đi công tác vùng sâu vùng xa, gọi là vô mãi gì đó chắc cả đạo, hay là vô mãi u minh thượng gì đó vất vả, bạn chọn cái nào?
Chọn đi.
Chọn đi. Chọn đi, đi nó vất vả đúng không? Mất thì giờ vất vả lắm, nhưng mà tâm hồn mình thảnh thơi. Mình đến với người nghèo, đến với cái con người mà chẳng xúc phạm đến mình gì cả. Đến với người nghèo khổ, người đói rách, mình thương họ. Vì họ thật sự là đáng thương. Người ta nghèo, người ta khổ, thực sự là đáng thương. Và mình trao cái tình yêu của mình cho họ qua cái việc chia sẻ, chăm sóc họ, người cùi, người xì ke, người HIV, người tàn tật, người mồ côi. Mình chăm sóc họ, trao ban cái tình yêu của họ mình cho họ. Dễ. Thôi thà để con đi như vậy. Còn cứ ở nhà mà từ sáng tới tối mà nhìn mặt nó thì thà chết sướng hơn. Thấy không? Khó lắm. Thấy không? Khó lắm. Mà Chúa bảo mình phải tha thứ cho họ. Còn sao mà con làm được? Chúa con không làm được. Chúa nói gì nó con không làm. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành một cái dấu chỉ cho người ngày hôm nay. Chúng ta đọc qua bài đọc 1 qua bài đọc 1 sách Tiên Tri. Tiên Tri gì nhớ không? Thì gì? Ezekiel. Vì Chúa phán với Ezekiel đó là gì? Là ngươi hãy đi trước mặt chúng. Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn. Nghe câu của Chúa nói là thấy rõ ràng là mình là kẻ chống lại Chúa rồi, kẻ xúc phạm với Chúa rồi. Thấy không? Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, giữa những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Chúng ta thấy có mắt để nhìn mà không nhìn, có tai để nghe mà không nghe, ngươi đang sống giữa chúng một nòi phản loạn. Cái nòi phản loạn đó bây giờ còn không? Nó đang ở đâu? Đang đây. Cái nòi nó đang hiện diện ở đây này. Trong tôi, trong anh, trong chị, trong em, trong mỗi người chúng ta.
đều là nói phản loạn, tức là nó từ trong máu, trong huyết rồi. Nó giống như là di truyền rồi, gọi là nòi mà. Nòi có nghĩa là di truyền gì phải không? Như là ngựa nòi đó, là nó truyền giống từ xưa đến giờ mà thứ là thứ xịn, thứ tốt đó. Tưởng ngựa nòi để mà đá, ngựa nòi để mà đua, hay là ngựa nòi để là cái gì ngon. Nòi này là nòi gì? Nòi này là nòi gì? Phản loạn. Mà cái nòi này nó gốc rễ từ đâu? Từ ông nào biết không? Adam Eva. Nó phản loạn từ đó tới giờ mà nó kéo cái nòi đó, nó kéo tới bây giờ. Vậy cái nòi đó là ai? Nòi đó là ai? Là con người, là nhân loại, là chúng ta đây này. Chứ có phải là ai xa lạ đâu. Nghe nó nói phản loạn tưởng là chỉ dân Do Thái. Không, không chỉ là dân Do Thái thời đó, vì họ là được Chúa tuyển chọn, là dân riêng của Chúa. Vậy mà họ vẫn đi thờ cái thần Ba-an, họ vẫn đi cúng vái, họ bỏ Chúa, thì họ là giống phản loạn thời đó. Và Chúa mời gọi Ezekiel là đi làm cái việc đó, là qua cái hành động mà nó kỳ cục của mình, làm cho người ta thấy mà may gì nó trở lại. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đầy, và hãy đi giữa ban ngày trước mắt chúng. Người sẽ đi đầy rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mặt chúng, may ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy vác hành lý đi đầy trước mắt chúng ban ngày. Ban ngày ban mặt để thấy rõ. Vác hành lý đi đầy, rồi lấy tay khoét một bức tường chui qua đó giữa ban ngày để cho nó thấy như vậy. Nó thấy cái việc đó, để nó may gì nó nhận ra nó là nòi phản loạn. Khi mà nhận ra nòi phản loạn như vậy thì may gì nó mới quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Chúa dùng đủ mọi cách để cứu con người. Ta thấy lòng thương xót là như vậy. Không thất vọng về con người. Nói lý thuyết không xong thì phải bằng biểu tượng. Mà Ezekiel là một người mà được Chúa sai đi làm cái công việc đó. Nếu mà Chúa sai mình đi làm công việc đó, mình làm kỳ quá. Chúa làm gì nó bình thường chứ, tự nhiên ban ngày ban mặt rồi vác cái đồ đi đầy, đổi đường không đi thì khoét cái tường rồi chui qua đó. Chúa nói sao làm gì kỳ vậy? Ta nói ngươi làm thì ngươi cứ làm. Và Chúa còn cắt nghĩa là làm như vậy đấy thì may gì. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đầy, và hãy đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đầy rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mắt chúng. Chúa nói với chúng ta nhiều lần và nhiều cách khác nhau. Lần này Chúa phải nói với họ bằng chính một hành động biểu tượng, là cho một con người vác đồ đi đầy rời chỗ này đến chỗ khác trước mắt chúng, để may gì chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng, và chiều đến ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ đi đầy. Trước mắt chúng ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. Anh chị thấy không? Tự nhiên này, tường nó có cổng không? Tường nó có cổng không? Tường phải có cổng chứ, ngươi không cổng trước sau tôi về. Phải không? Nhưng bây giờ từ cái cổng nó không mở mà lại đi khoét chốc lấy trả lấy chốc lấy mà cha đi về cho lấy cho khoét tường cho mày. Lại giống đây là nổi phản loạn hả? Chốc mà mở cổng chứ. Đây không, ngươi hãy trước mắt chúng hãy khoét tường mà đưa hành lý ra, giống như kẻ trộm vậy. Trước mắt chúng ngươi sẽ vác hành lý lên vai mà ra đi. Vào lúc trời tối ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta đã biến ngươi nên điềm báo cho Israel. Ta biến ngươi nên điềm báo cho Israel. Chính cái cách sống, chính những cái việc mà Chúa nói chúng ta làm, nó hơi kỳ cục, hơi trái khuấy trước mặt người khác, làm cái điềm báo cho họ, để họ may gì họ nhận ra họ là nòi phản loạn. Vì họ có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe. Và tiên tri Ezekiel đã thực hiện đúng như là lệnh Chúa truyền như vậy. Và Ezekiel nói rằng Ngươi hãy nói, tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày. Ông Hoàng đang ở dưới họ sẽ phải vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi. Họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta nên điềm báo cho người khác qua cái cách sống của mình, qua cái cách sống của mình. Và ta thấy được lòng thương xót của Chúa muốn cứu vớt con người bằng trăm phương nghìn kế. Cách này không được, bày cách kia không được, bày cách nọ. Cho nên nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã sai biết bao nhiêu ngôn sứ, bao nhiêu tiên tri đến để báo. Và cuối cùng thì sai ai đến? Con một của người là Đức Giêsu Kitô đến. Mà nó có tha không? Cũng không tha. Giống như là dụ ngôn tá điền làm vườn nho. Cuối cùng sai thằng con một của ông chủ vườn đến, mà nó cũng nắm lấy mà giết đi. Tóm lấy mà giết đi cái nòi phản loạn ấy. Đáng lý ra thì nó phải bị tiêu diệt, giống như là bài tin mừng dụ ngôn ấy. Thì nếu ông chủ sẽ sai lính đến mà tiêu diệt hết cái đám tá điền này, vì nó đã giết những người ông sai đến, mà nó ác nhất là nó đã dám giết con trai duy nhất của ông chủ, thì đến cái ngày đó ông chủ sẽ sai lính đến mà tiêu diệt toàn bộ cái đám tá điền, cái nòi nòi gì phản loạn này. Dụ ngôn thì nói thế, trong thực tế đã đến khúc đó chưa? Đến khúc đó chưa? Chưa. Nòi phản loạn còn không? Nòi phản loạn còn xúc phạm đến Chúa không? Nòi phản loạn còn xúc phạm đến nhau không? Nòi phản loạn đã giết Chúa chưa? Rồi. Đã giết Chúa rồi, và bây giờ vẫn cứ tiếp tục giết Chúa nữa. Vì mỗi lần ta làm gì cho người khác là ta đã làm cho Chúa. Ta xúc phạm đến người khác là ta xúc phạm đến Chúa. Và ngày hôm nay người ta vẫn chém giết lẫn nhau. Máu vẫn đổ, đầu vẫn rơi, xương tan thịt nát. Những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, những cuộc nội chiến Nam Bắc, những cuộc chiến giữa nước này với nước khác, giữa đảng này với đảng kia, giữa phe nhóm này với phe nhóm nọ, vẫn cứ tiếp tục hận thù, nối tiếp hận thù. Chỉ có một bài toán duy nhất, chỉ có một lời giải duy nhất cho tất cả những cái hận thù, chém giết, máu lửa, chiến tranh. Chỉ có một lời giải duy nhất, đó là sự tha thứ. Không có một cái cách nào khác. Tại vì nếu mà cứ hận thù nối tiếp thì sẽ là cứ hận thù. Bây giờ đời tôi mà tôi bị bạn giết chết thì ai sẽ trả thù cho tôi? Con tôi sẽ giết bạn, và sau đó thì con bạn sẽ giết con tôi, rồi thì cháu tôi sẽ giết con bạn, rồi thì cháu bạn sẽ giết cháu tôi. Hết rồi, đời thứ ba rồi. Thấy chưa? Phải không? Đến đời thứ ba rồi. Vậy thì đến bao giờ nó mới xóa bỏ được cái hận thù đó? Anh chị em coi phim kiếm hiệp đó, rồi hoặc coi những cái phim hình sự đó, luôn luôn là cứ phải nợ máu phải trả bằng máu. Sâm trên tay là hận thù quyết trả. H-T-Q-D, hận thù quyết trả. Rồi cái cô ấy đặt tên cho đứa con của cô ấy, mà bây giờ thằng bé đi học nó khổ, Nguyễn Trường Hận. Tại vì lúc mà cô mang thai thì cái ông chồng, bố của đứa bé nó bỏ, quất ngựa truy phong, cho nên cô phải nuôi đứa bé đó một mình. Mà cô hận cái người mà đã bỏ rơi cô ấy, đã quất ngựa truy phong đi theo một cái người đàn bà khác, mà lúc đầu thì rất là yêu thương thế này thế kia. Lúc mà cô lỡ mang thai rồi thì bỏ cô ấy, tôi nói bây giờ một là phá thai hay là tiếp tục nuôi. Tôi nói thôi ráng cố tiếp tục nuôi con đi, đừng có giết nó. Nhưng mà mỗi lần nhìn đứa bé đó thì cô lại hận cái anh chàng kia. Cho nên đọc thằng bé tên là Nguyễn Trường Hận. Đứa bé đi học vô mẫu giáo gọi để mà trả các em về đó, đọc tên là Nguyễn Diễm My, rồi Nguyễn Trường Long, rồi Nguyễn Trường Hải, em Nguyễn Trường Hận. Bé tí mà Nguyễn Trường Hận, nó cứ lớn lên nó bị ám ảnh về cái đó, hiểu không? rồi nói tại sao đặt cái tên đó thì người ta lại cắt nghĩa cho nó, thì lại càng lên thù hận cái ông bố của nó, ông bố mà giờ nó không biết mặt. Trên mãi về sau ấy, người ta mới xin được bà mẹ rồi thôi đổi cái tên nó đi, bỏ cái dấu nặng đi thôi là được rồi, chứ để cái dấu nặng nó nặng quá. Nguyễn Trường Hân, Hân là Hân Hoan, nó đổi thì đứa bé nó mới may ra nó xóa được cái hận thù đi. Chứ còn thực sự đó thì giữa nó với bố nó có hận thù gì không? Không, nhưng mà người ta nhồi nhét cái đầu trong đầu óc của nó và cái sự hận thù như vậy. Đó thì chúng ta thấy được rằng là Chúa mời gọi mỗi một người mình giống như là Ezekiel, qua cái cách sống của mình trở thành một cái điềm báo cho người khác, thấy được họ là nòi giống phản loạn, để họ may họ quay trở về với Chúa, quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Vì qua cách sống của anh chị em mình, mà cái cách sống, cái lối mà Ezekiel ngày xưa là vác hành lý đi đầy rồi khoét lỗ, cái cách đó là cái gây một cái gì đó nó kỳ cục, kỳ lạ, để cho người ta thấy ủa tại sao nó làm như vậy, nghĩa là gì, nghĩa là gì, cái hành động như vậy nghĩa là gì. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng nên một cái cách sống nào đó cho người ta nhìn vào cuộc sống của mình và ta đặt vấn đề vậy nghĩa là gì. Chúng ta thấy giáo hội sơ khai, những người Kitô hữu đầu tiên họ sống với nhau đến mức độ mà những người khác cũng thấy được cái cách sống ấy, thấy được một cái điềm báo ấy, thấy được cái dấu chỉ ấy, và họ nói sao, kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Họ không cần biết đấy là ai, chỉ biết đấy là cái nhóm mà nó yêu thương nhau, mà yêu thương nhau biết là chừng nào. Nhóm đó làm gì? Họ để mọi sự lầm của chung, họ tâm đầu ý hiệp với nhau, họ chuyên cần cầu nguyện, chăm chỉ việc bẻ bánh, và một lòng một ý với nhau để mọi sự lầm của chung chia sẻ cho nhau. Không có ai quá giàu, không ai quá nghèo. Họ sống cái đời sống huynh đệ, cái mẫu đó, cái lý tưởng đó càng lớn, ta nghĩa nó phải càng phát triển mạnh lên chứ. Giáo hội mình càng phát triển chiều rộng bao nhiêu thì cái chiều sâu ấy nó bị nông đi bấy nhiêu. Anh chị em thấy chiều sâu một lỗ thôi, nó sâu thăm thẳm. Đáng lý là mình phát triển cái bề ngang ra, bề rộng ra, cái số lượng ra thì càng phải sâu hơn nữa, đúng không ạ? Phải sâu hơn nữa chứ. Cái chất lượng đó nó phải sâu hơn nữa, tình yêu thương ấy, ý hiệp tâm đầu phải sâu hơn nữa. Đây chúng ta thấy là nếu mà mình càng kéo giãn ra thì cái lỗ nó càng nông, đúng. Nếu mà mình không đào sâu xuống để mình phát triển cả chiều rộng đến chiều sâu, mà chỉ phát triển chiều rộng không, thì khi mà ta kéo giãn ra bao nhiêu thì cái độ sâu của nó càng nông bấy nhiêu. Cuối cùng nó chỉ còn hời hợt bề mặt, chỉ còn hời hợt bề mặt, tức là chỉ còn bên ngoài thôi. Cái số lượng khi cả tỷ người ấy, những mức độ mà Gandhi nói rằng tin mừng của Chúa rất là hay, lối sống của Đức Giêsu tôi rất là phục, giáo lý của Đức Giêsu cũng tuyệt vời, và song không theo đạo. Nhưng mà khổ nỗi những người Kitô hữu họ không sống cái giáo lý, không sống cái tin mừng, không giống phúc âm của Giêsu, cho nên tôi tin Giêsu, tôi yêu Giêsu mà tôi không theo đạo của Giêsu, vì những người trong đạo Giêsu không sống những gì mà ông Giêsu ông dạy. Đấy, họ nhìn vào ngày xưa thì người ta nhìn vào những cộng đoàn tín hữu sơ khởi, người ta nói rằng kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Còn bây giờ thì người ta nhìn vào người ta nói sao? Người ta nhìn vào người ta nói sao? Kìa xem kìa, chúng nó ghét nhau biết là chừng nào, chúng ganh nhau biết là chừng nào, chúng hục hạc với nhau biết là chừng nào, chúng đấu đá nhau biết là chừng nào. Nhìn vào trong những cộng đoàn dòng tu, nhìn vào trong những giáo xứ, nhìn vào trong những tổ chức tôn giáo vân 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 vân, mà người ta phải thốt lên lời đó thì nguy quá, đấy không? Và chính vì vậy mà Chúa mới cho Faustina cũng giống như là Ezekiel lại phải trở thành một cái điểm báo, một cái dấu chỉ cho con người ngày hôm nay, là họ hãy quay về với lòng thương xót của Chúa. Như là bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, cha của anh em, cha của các con sẽ xử với các con y như vậy nếu các con không hết lòng tha thứ cho nhau, nếu các con không biết xót thương nhau. Một trong 80 phúc Phật có chữ xót thương là gì? 80 phúc Phật, phúc 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 phúc, có một cái phúc mà có chữ xót thương phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho ai biết, phúc cho ai biết thì sẽ được phúc cho ai biết thì sẽ được Thiên Chúa sẽ xót thương chúng ta nếu chúng ta biết. Vậy thôi, cứ quay đi quẩn lại cứ vậy thôi. Mà để xót thương được người khác thì tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên là mình phải cảm nghiệm được rằng mình được Chúa xót thương trước, đúng không ạ? Để yêu thương được người khác thì mình phải cảm nghiệm rằng mình được Thiên Chúa yêu thương mình trước, dẫu rằng mình là nòi phản loạn mà Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ xót thương cái nòi phản loạn ấy. Và Chúa phải lấy chính máu và nước từ trong trái tim để rửa sạch cái nòi phản loạn ở trong ta, cỡ đó mới nổi rửa nổi, chứ còn axit cũng tẩy không được. Cái nòi nó ăn vào máu và xương và huyết rồi. Có những người chết đến nơi rồi mà vẫn cứ không tha thứ, thấy không? Chị em thấy rõ chứ. Hấp hối rồi đó, bảo thôi bây giờ gọi cái người đó đến để mà trong gia đình á, gọi cái chị ấy đến. Không, chị đến là quay mặt đi, mức độ như vậy. Rồi chúng tôi phải quỳ đọc chết chuỗi kinh lòng thương xót này, chuỗi kinh lòng thương xót kia đó, để mà Satan, để mà sư dữ phải bật ra khỏi cái người này, để cuối cùng mới chấp nhận quay trở lại. Mà khi mà cái người mà kẻ thù không đội trời chung trong một gia đình á, chỉ vì tranh chấp ruộng đất của cải đại khái như thế mà không nhìn mặt nhau thôi, thì khi mà chúng tôi lần hết chuỗi lòng thương xót rồi, khẩn nài xin Chúa xót thương, lúc mà đánh động mềm được cái lòng của người ấy, mà lúc cái kẻ thù của người ấy quay lại đến, thì lúc mới đồng ý chịu nhức mắt ra và chảy một giọt nước mắt, sau đó thì từ từ ra đi trong bình an. Còn không, không đi được, không đi được, vì nó vẫn còn cái trong lòng mình, cái sự hận thù tức giận khó tha được, khó tha. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi người ngoài họ tức với nhau, họ xử với nhau khi nó dễ ầm 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 cái xong rồi đôi khi nó thôi, đúng không ạ? Có khi cãi nhau đập bàn đập ghế gì đó, chửi nhau xung xỏ lên, còn xả cái tức cái giận này stress đi, sau đó thì có thể nó thôi được dễ hơn. Còn những người của Công giáo mình, nhất là những người mà sống đời sống tu trì trong đời sống cộng đoàn, là sao mà dám to tiếng? Như mình lại là bị dưới mà to tiếng nó đuổi ra rồi mất đất đi, sao mà dám? Cho nên phải ra mà dồn nén, mình không có dám nói, mà lòng mình thì không tha, miệng mình thì không được nói, lòng mình thì không tha, miệng thì không được nói, nó cứ dồn vào. Nên có những người mà sống nó không có bình an, không có hạnh phúc trong đời sống tu, trong đời sống cộng đoàn, vì có một cái mối căng thẳng với chị em, với anh em mình, vì chưa có làm hòa được, chưa có tha thứ được, chưa có giao hòa được với nhau. Tôi thấy có rất nhiều đó. Nhìn bên ngoài lễ khấn hay là lễ chuyển chức hay lễ tạ ơn thì cứ như đời các thiên thần tíu tít tung tăng sự thánh thiện, hả, đúng không? Rồi những bảng câu biểu ngữ treo rồi này khác, hát nó du dương thánh thoát. Người hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời đưa con vào tình xứ để hiến dâng trọn đời. Mình hiến dâng cho Chúa trọn đời, đâu có tiếc gì cho Chúa đâu, đúng không? Mình nói hiến dâng cho Chúa dễ, vâng, đúng không ạ? Hiến dâng cho Chúa dễ, tại vì sao? Chúa đã đứng thánh thiện, Chúa đã yêu thương mình, thì mình dâng cho Chúa có gì là khó? Yêu thương một cái người mà dễ thương thì có gì khó không? Yêu thương một cái người mà nó dễ mến có gì khó không? Có gì là khó? Yêu thương người ân nhân mình có gì là khó không? Có gì là khó? Vì người ta cho mình mọi cái mình có đều người ta cho mình hết, mà Thiên Chúa là đứng đấy đấy, trên mình nói là mình yêu thương Chúa, hiến dâng cho Chúa. Đẹp quá, thân xác mọn hèn này, thân xác bé bỏng này, thấy ông to đùng gần 100 kg, cái con hiến dân thân xác bé bỏng này lại Chúa thì cả nhà thờ nhìn thấy ông đọc cái câu hiến dân nhưng mà buồn cười. Gần 100 kg hiến dân thân xác bé bỏng này. Tôi cứ chọc nó giỡn với nhau mà khấn mà cứ lên xong rồi cầm cái bàn tay của bề trên gì đó rồi khấn ấy. Tôi nói chị phải đọc con nghĩ Maria Nguyễn Thị Thu Hằng trong bàn tay mũm mĩm của mẹ bề trên. Trong bàn tay mũm mĩm mà khấn nó còn dễ, phải không? Đức Giêsu trong bàn tay chuối nắm gì đó, chuối bàn tay xù xì gì đó mà khấn trong cái đó là khó lắm ạ. À, vì nó khó khăn. Chứ mình phải vâng lời một cái người xù xì gia cốc, một cái người khó tính, khó nết, khó ở, khó lắm. Còn đây mình khấn trong bàn tay mũm mĩm của mẹ bên trên là coi như ngon rồi. Lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng êm ái, nhẹ nhàng là ngon rồi. Thì kiếm cái bàn tay đó mà khấn. Thì mình thấy rằng nếu mà mình nói rằng mình hiến dâng cho Chúa trọn đời như là bài hát nãy ấy, có Chúa con cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết gì đó vân vân, nó dễ. Nhưng mà khó mỗi một cái, có mỗi một cái đó là gì, là con yêu Chúa cỡ nào cũng được, nhưng mà cứ ngó sang cái người bên cạnh, ngó cái đứa đằng sau cái, nhìn đến đứa phía trước toàn cái đứa không chơi được, đứa thứ gì đâu khó ưa không chịu được, mà mình cây muốn lặng gió chẳng ngừng, ác như vậy mình không muốn đụng với nó. Tôi không đụng đến bạn thì bạn đừng đụng đến tôi, vui lòng một chút được không? Không ạ, nó không cho mình ở yên ạ. Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, nó tìm mọi cách nó chơi mình, nó tìm mọi cách nó phá mình, mọi tìm cách nó chọc mình, tìm mọi cách nó loại trừ mình, nó cô lập mình chịu nổi không? Thế không? Mà bây giờ Chúa bảo phải tha cho nó, tha cho họ, tha cho những kẻ làm khốn mình, cầu nguyện cho kẻ thù mình. Chỉ có cách là Chúa cầu nguyện cho nó về với Chúa sớm. Thì nó bảo thế cha con cầu nguyện đi, con cầu tha thiết lắm mà cũng chưa được Chúa nhận lời. Bảo cầu nguyện cho anh, bảo cầu nguyện cho kẻ thù của con. Ô, tốt quá con, trời ơi, mình thực hiện lời của Chúa vậy là đúng quá rồi, mà còn gì nữa, thấy không? Con Chúa bảo là cầu nguyện cho kẻ thù phải không? Ừ, cho kẻ làm khốn con vẫn cầu nguyện cho nó chứ con, mà sao vẫn chưa được chứ, sao kỳ ta, chứ con đâu có hết thù gì đâu, con cầu nguyện sao? Thì con chỉ cầu nguyện đơn giản là cuộc sống này rất là khó khăn, cuộc sống này rất là vất vả, cái cuộc sống này rất là bể khổ, cho nên con cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin Chúa cất anh ấy về sớm cho anh đỡ khổ, cho nó có đâu có cầu cái gì đâu, mà sao Chúa không nhận lời? Là bề trên lúc nào cũng than là bề trên làm khổ, thì con cầu nguyện cho bề trên, Chúa cất cho bề trên con về với Chúa đi. Sao vào trên con cứ sống hoài vậy? Hả? Nói tôi mình thì cũng... Thì mình thấy là khó. Thấy không? Khó vô cùng. Thế dù chị về trên cái ngồi và chết, các em nó suốt ngày nó cầu nguyện xuống cất chị về. Nó sợ không? Hả? Nó sợ không? Hả? Thích phải không? Thích. Con này nó cũng thích, hai bên đều thích. Người Chúa vẫn không nhận lời, tại vì đó chỉ là ý của hai bên thôi chứ không phải ý Chúa. Thế không? Không phải ý Chúa. Ý Chúa là hai đứa mày cứ sống trong hòa bình với nhau. Lạy Chúa, lạy Chúa, khó thật. Và ta thấy rằng Chúa nói với Ezekiel là một cái hành động biểu tượng, thì Chúa cũng đưa cho chúng ta một cái ví dụ tiếp nối. Chúa biết là khó. Thế là Phêrô cũng bắt đầu cãi. Thế không? Thế là Phêrô cũng bảo Chúa vừa phải thôi, 7 lần đã là hết sức rồi. Chúa bảo 70, 10 lần 7 thì làm thế nào được? Phêrô chưa kịp mở miệng ra cãi, Chúa đã chặn đầu. Nước trời giống như chuyện. Tôi thấy Chúa Jesus hay. Thế không? Chúa biết cái ông Phêrô cũng hỏi là đâu phải là có thành ý thực sự là, nhưng mà thấy rằng đó là cái khó khăn. Phêrô đặt vấn đề với Chúa, đó là cái vấn đề của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, chứ không phải chỉ của riêng Phêrô, phải không? Và Chúa nói là tha đến 70 lần 7. Phêrô đang chưa kịp mở miệng, lạy Chúa làm sao mà làm được, thì chưa kịp, nước trời giống như chuyện. Tôi thấy Chúa dễ chịu không? Hả? Cái thương chứ phải không? Khi mà ông trả lời một câu rồi mà thấy người ta thế nào người ta cũng thắc mắc, thế nào người ta cũng không chịu nổi, thì Chúa liền đưa ra một cái lời giải thích. Và cái cách giải thích của Chúa là không có lý luận, không có lý luận, không có thể nào lý luận được cái chuyện đó. Mà cách giải thích của Chúa là đưa ra một cái ví dụ, một cái ví dụ, mà ví dụ này có thật xảy ra trong cuộc sống mình. Và từ cái ví dụ đó đưa đến một cái kết luận, cha của anh em cũng sẽ xử với anh em y như thế. Y như thế nào? Y như cái câu chuyện vừa mới đưa ra. Ai còn nhớ câu chuyện đó như thế nào không? Nhớ không? Nhớ không? Bây giờ mình diễn một vở kịch các bạn. Thấy không? Mình diễn một vở kịch ngày hôm nay. Thay vì là tôn chủ, tôn chức gì hết, bây giờ diễn vở kịch đó. Ai người chủ là ai bây giờ? Trong xã hội ngày hôm nay người chủ đó là ai? Ông tôn chủ đó bây giờ mình đặt lại ông nào đây? Chủ là vị chủ nào? Chủ công ty hay là sao? Hay là trong nhà dòng? Mình thí dụ trong nhà dòng hay là thí dụ ở ngoài đời? Hả? Ngoài đời hay trong nhà dòng? Mình thí dụ ngoài đời hay trong nhà dòng? Nhà dòng. Rồi bây giờ mình lấy thí dụ trong nhà dòng. Bây giờ trong nhà dòng đó cái ông chủ đó giờ là ở ai đây? Hả? Bên trên. Rồi. Bề trên. Rồi ai làm bề trên? Sư Xuân làm bề trên. Rồi. Mới ví dụ mà tưởng được làm thật rồi khoái. Mới ví dụ thôi, đừng có ham. Rồi chị Xuân làm bề trên phải không? Rồi là có hai bìa hai nữ tu à? Phải không? Hai nữ tu cái gì đúng không? Đúng không? Hay tôi phạm lỗi, đúng không ạ? Rồi bạn là tên là gì?
Y Nhớ.
Y Nhớ, rồi Y Nhớ là thế này. Y Nhớ là phạm một cái lỗi rất nặng đến này. Đến bề trên. Đúng không? Đến bề trên. Y Nhớ là nói xấu rồi gì nữa, kể hết tội ra nghe coi. Sao giống kể? Ví dụ thôi, không phải kể thật. Nó từng kể thật nó sợ, nó không dám. Rồi Y Nhớ thử coi những cái tội nào thử coi kể. Ví dụ
đã, đi trộm gà.
Rồi gà gì nữa?
Ăn cơm nhiều.
Ăn cơm nhiều gì nữa?
Bẻ ly.
Bẻ ly.
Hay ngủ gật.
Hay ngủ gật hay gì nữa? Viết thư cho người yêu.
Dạ, viết thư cho người yêu.
Rồi, tối thì nhắn tin cho bồ.
Dạ.
Đi về chức mail cho cái thằng bạn cùng lớp hồi xưa. Phải không?
Dạ.
Ra dạ rồi. Rồi là đi nhớ biết bao nhiêu là tội nặng quá rồi. Bây giờ chỉ có cách là đuổi. Thôi rồi Y Nhớ, con phạm nhiều tội quá, con đi tu mà con viết thư cho bồ, con đi tu mà con nâng cấp gà, con đi tu mà con nhắn tin cho người yêu, con đi tu mà con check mail cái người tình trăm năm của con thời trung học. Thôi bây giờ phải đi về. Y Nhớ không có thể nào đi tu được nữa. Bây giờ Y Nhớ làm cái gì? Khóc gì? Khóc xin phải không? Trong tin mừng đó là cái chàng đó là tầng bắt ngươi rồi vợ con ngươi rồi tất cả cái đó vào trong tù cho đến khi mà trả rồi thì vua ông chủ mới tha, đúng không? Còn bây giờ thôi, Y Nhớ là tất cả sự nghiệp của con tiêu rồi, đặt hết tất cả hy vọng vào đây, gia đình rồi anh em bạn bè là đặt tất cả niềm tin vào Y Nhớ để cho Y Nhớ đi tu, sau này trở thành một nữ tu, rồi sau này trở thành cái gì bề trên chẳng hạn, đặt hy vọng lên Y Nhớ. Mà bây giờ Y Nhớ như vậy thì thôi tiêu rồi. Y Nhớ ơi, thôi Y Nhớ ơi, còn cứ nhớ như thế này thì làm sao mà con tu được. Thôi nhớ hết thằng bồ này đến thằng bồ kia, nhớ cả con gà con ngoé gì đó thứ. Thôi Y Nhớ không đi tu nữa, đi về tu không được nữa, về. Rồi bắt đầu Y Nhớ khóc. Khóc rồi cười, khóc rồi hoàng rồi. Khóc. Khóc rồi năn nỉ.
Xin bề trên tao tha tội cho con. Xin cho cơ hội, xin cho con cơ hội.
Khóc. Khóc. Khóc đi.
Khóc sao
chứ? Khóc rồi khóc rồi sao? Mình không khóc rồi sao không tha? Mình khóc rồi không tha chứ? Khóc mới tha phải không? Phải không? Rồi khóc. Nhắm mắt lại cho nó khóc. Khóc. Khóc lại cho bên trên tha. Rồi, một lúc mà Ý Nhớ được rồi, con đã biết sớm hối, con biết sửa mình, con đã như vậy rồi thôi. Vì trên là người mẹ nhân từ, bề trên là biểu hiện của tình thương xót của Chúa, cho nên là bề trên sẵn sàng tha cho con. Vì nói thật với con, ngày xưa đó chị bề trên nó còn tệ hơn con. Ngày xưa mà nếu mà cái bà sáng lập cái dòng này mà nếu mà bà sáng lập dòng này mà không thương thì bề trên nó bị đuổi từ lâu rồi. Cho nên bề trên cũng rất là thông cảm trường hợp của con. Bề trên ngày xưa cũng đã có một mối tình vắt vai. Bề trên ngày xưa cũng phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng mà bà sáng lập dòng, bà đã tha. Cho nên là bề trên thông cảm cho con. Bề trên không chấp cho tội lỗi của con nữa. Con đi xưng tội, xin Chúa tha thứ tội cho con. Rồi con cố gắng con sửa mình nhá.
Dạ, con cảm ơn bề trên ạ.
Rồi. Rồi bây giờ con đi về nhá. Rồi con thôi quần áo vali đó thôi cho vào phòng cất lại. Nói nhá là vali quần áo là lên đường á. Giống như là ông Ezekiel là vác vali đi lưu đầy á. Rồi khoét cái lỗ này nhà dòng rồi mà chui ra. Nhưng mà thôi bây giờ con đi về. Thì trên đường về đi nhớ cảm ơn mừng quá. Tạ ơn Chúa, hát lên. Mình được vậy mình mừng mình nhảy lên. Hỏi tạ ơn. Tạ ơn Chúa.
Dạ con tạ ơn Chúa.
Cảm ơn bề trên.
Dạ con cảm ơn bề trên ạ.
Vui quá.
Vui quá.
Nhảy lên. Rồi trên đường về. Trên đường về gặp gì? Ion. Rồi Ion. Trên đường về y nhớ mới gặp Ion. Là hai chị em là cùng tu với nhau. Nhưng mà Ion đã làm cho y nhớ là Ion đã cái phạm tội là đi mách tội của y nhớ lên bề trên. À, Ion là cái đứa mà nó đi tu nhưng mà nó lại cứ hay cái tội là tội mách lẻo. Nó cứ ngồi, nó ngồi lê đôi mách rồi nó rình, nó chọc thấy chị em nào có lỗi nó đi nó mách lẻo với bề trên. À, bề trên lại tin cái con y gì? Ion này, cái con Ion này. À, mà Ion này trước mặt mọi người là như là một nữ tu gương mẫu. Ừ, tại vì đóng tiền giỏi rồi được bề trên tin tưởng đặt Ion làm trưởng lớp. À, trưởng lớp cho nên là y nhớ là tức Ion lắm phải không? Nó nhiều lần nó chơi con lắm phải không?
Dạ đúng rồi.
Mách nó làm gì con thử nói nghe rồi.
À, hai nói xấu con.
Ờ gì nữa?
À,
mách tội con.
Dạ hai mắt tội con tới bề trên.
Ừ, xong rồi nó hay theo dõi con.
Dạ.
Rồi nó rình con.
Dạ.
Con nhắn tin gì nó biết.
Dạ.
Nó đọc lén thư con.
Dạ đúng rồi.
Nó vô phòng nó lục đồ con.
Dạ đúng ạ.
Nó thư tình của con nó mở ra nó coi.
Dạ.
Ừ, con có tức không? Con tức không?
Dạ con tức lắm nhưng mà con biết làm sao.
Rồi bây giờ được về trên vừa mới tha xong y nhớ về gặp Ion. Mày chết lắm. Mày chết với tao.
À, mày chết với tao.
Mày hại tao.
Mày hại tao.
Mày
mất tội của tao với bề trên, tao không tha cho mày.
Rồi bắt đầu Ion bắt đầu xin quỳ xuống van xin thôi nhớ ơi.
Quỳ luôn hả?
Quỳ luôn hả? Rồi van xin.
À, xin tha cho tôi.
Nói đi nhớ ơi.
Đi nhớ ơi. Xin tha cho tôi.
Khổ lắm.
Không như thế nào.
Như thế nào? Không như thế nào? Thì không ơi. Không như thế nào? Không, không như thế nào? Không như thế
nào? Chỉ được thì hay không còn được không biết không được.
Nghĩa con cứ tưởng tượng như tao bắt con cái con đau quá anh không biết rồi.
Tha cho tôi.
Tha cho em.
Tha cho em.
Tha cho con.
Tha cho con.
Không tha được.
Dạ không tha được.
Mày phải chết.
Mày phải chết với tao.
Rồi hai chị em bắt đầu cãi nhau chí chóe. Cãi nhau chí chóe vì có một người thứ ba. Y gì còn y gì nữa không?
Y học
rồi, y học rồi. Đấy, y học bên đây. Rồi y học thấy cái chuyện này, thấy hai đứa cãi nhau như vậy, chứng kiến từ đầu đến cuối, phải không? Là con cùng lớp con thấy là y nhớ nó bóp cổ Ion, Rồi Ion nó khóc lóc năn nỉ mà Ion nhớ nó vẫn không tha. Cho nên con mới lên con gặp bề trên, con nói:
Bề trên ơi, y nhớ đã được bề trên tha thứ, nhưng mà khi bề y nhớ gặp Hyon thì vẫn không tha thứ và bắt Hyon phải đền tội, là phải đến gặp bề trên và
đứa nào
lắm.
Đứa nào?
Y nhớ.
Y nhớ nó làm gì?
Y nhớ bắt Hyon phải đền tội ạ.
Mày gọi cái con y nhớ vào đây cho tao.
Dạ.
Đây, gọi y nhớ vào đây. Y nhớ vào đây. Y nhớ đâu?
Dạ, y nhớ đây ạ.
Y nhớ.
Dạ, con ạ.
Con đã làm bao nhiêu lỗi bề trên tha cho con có biết không?
Dạ, con biết.
Con đã được tha thứ rồi mà tại sao con không tha thứ cho y on của con?
Vì con ghét nó.
Con nhớ rằng bao nhiêu tội của con lớn hơn nhiều những cái điều mà Ion nó xúc phạm đến con. Ion nó chỉ phạm đến con có một tí thôi mà con không tha cho nó, trong khi con đã phạm biết bao nhiêu lỗi lầm lớn như vậy mà bề trên đã tha cho con rồi, mà tại sao con không tha cho Ion? Hỡi nhớ.
Dạ con không tha được vì nó mắc tội cho con.
Nó mắc tội cho con. Đây, đi hợp. Đem Ion vào. À, đem Ion vào đây. Ion, y nhớ nó không tha cho con, nhưng mà bề trên tha cho con. Con có sám hối sửa mình không?
Dạ có.
Con có làm lại cuộc đời không?
Dạ có.
Con có tha cho y nhớ không?
Dạ có.
Rồi, con tha cho y nhớ thì bề trên cũng tha cho con. Con đi vào, lấy đồ vào trong phòng tu tỉnh đàng hoàng nhá.
Dạ.
Ừ, đừng có làm phạm lỗi nữa nhá.
Dạ. Dạ.
Ừ, rồi, xách đồ vào, trong vô, đi. Vô, đi tu lại. Đồ đâu? Đâu, y học. Vác vali của Ion. À, y nhớ. Cho nó ra bến xe, đi về ngay. Không có tu tác gì nữa. Không có tu tác gì nữa. Không tu gì mà không biết tha thứ cho nhau thì tu cái gì? Tu mà không biết chấp nhận nhau thì mà tu cái gì? Tu mà lúc nào cũng đi rình mò tội người ta rồi đi tố tội người ta thì tu cái gì? Tu mà không biết xót thương người khác thì tu cái gì? Thôi, cho nó đi. Về luôn, thấy chưa? Nó về chưa? Về đâu rồi?
Về
Gia Lai rồi. Chứ mình thấy những cái chuyện đó nó có xảy ra hàng ngày không? Xảy ra hàng ngày không? Nhiều lắm. Trong đời sống gia đình cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, hay trong đời sống xã hội cũng vậy. Rất nhiều lần mình thấy là những người khác xúc phạm đến mình mà mình cảm thấy mình khó tha thứ được. Mình cảm thấy rằng họ xúc phạm đến mình là nặng lắm. Nhưng mà nếu ta chỉ dừng lại ở đó thì thực sự ta không tha thứ được cho người khác. Nhưng mà nếu ta nghĩ xa hơn, nghĩ rộng hơn, nghĩ sâu hơn, mà ta đến trước Chúa Giêsu, đến trước lòng thương xót của Chúa, mà ta nói với Chúa đi, ta hãy để cho ánh sáng của Chúa soi chiếu vào lòng của ta, ta thấy được rằng là Chúa thương xót ta như thế nào, ta thấy được con người của mình yếu đuối, mình tội lỗi như thế nào, ta thấy bao nhiêu lần mình xúc phạm đến Chúa như thế nào, mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ, Chúa vẫn cứ xót thương ta. Vậy thì những cái điều mà người khác xúc phạm đến ta có là gì đâu, có là bao so với những gì ta xúc phạm đến Chúa? Những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến ta có nặng nề là bao so với biết bao nhiêu những tội lỗi mà ta xúc phạm đến Chúa, thậm chí mà ta ném cả Chúa xuống đất đây nữa này. Thế không ạ? Ta chà đạp Chúa. Khi mà ta xúc phạm đến anh em mình, ta ném anh em mình, ta chà đạp anh em mình, đó là ta xúc phạm đến Chúa. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương ta, vẫn cứ tha thứ cho ta. Biết bao nhiêu lần mình đến tòa hòa giải, mình xin tha thứ thì bấy nhiêu lần ta tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy về và đừng phạm tội nữa. Một lời nhắn gửi như vậy. Nhưng mà rồi ta quay trở lại, Chúa vẫn cứ tha thứ. Chúa vẫn cứ tha thứ, tha mãi, đến giây phút cuối cùng trước khi mình nhắm mắt lìa đời. Thế không ạ? Lúc đó Chúa vẫn cứ còn đứng chờ đợi để mà tha thứ cho ta. Khi mà ta lãnh bí tích sức dầu, bí tích hòa giải, bí tích mình thánh, để gọi là làm của ăn đi đàng,
Chúa vẫn tha thứ. Chúa vẫn cứ tha thứ. Cho nên thưa anh chị em, chỉ khi nào mình nghiệm được, mình chứng được rằng Chúa yêu thương mình như thế nào, đó mình mới có thể yêu thương người khác được. Chúa xót thương mình như thế nào, lúc đó mình có thể xót thương người khác được. Và nhất là Chúa tha thứ cho mình như thế nào thì mình mới có thể tha thứ cho người khác được. Nên mỗi khi mà đọc lời kinh lạy Cha, nhất là trong thánh lễ, xin Cha tha, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha tha những tội của chúng con như chúng con tha những cái lỗi của anh em mình. Nhiều khi anh em mình chỉ là cái lỗi thôi, còn thì mình là phạm tội nặng hơn nhiều chứ, trước mặt Chúa. Thực sự ra biển anh chị em mình thấy, mình cứ nói coi là biển mình chửi đứa bên cạnh với mình chửi bề trên, cái tội nào nặng hơn? Bề trên nặng hơn chứ, tại ông bề trên cao hơn. Thế không, còn hai đứa gì khi nó ngang cơ với nhau, thế không ạ? Xét về cái diện mà mình so sánh mức độ đó. Thế thì Chúa là đấng thánh thiện, mình phạm tội với Chúa nó nặng hơn nhiều ý, so với cái lỗi mà anh em họ phạm đến mình. Thì vì cùng là người phạm với nhau cả, cùng là thứ tội với nhau cả mà, có hơn hoi gì đâu, cả mày một lứa với nhau mà, thế không ạ? Có hay hoi gì hơn đâu. Thì nó xúc phạm với mình xúc phạm với nó thì hai thằng cũng một cá mè một lứa. Nhưng mà còn đây là đấng vô cùng thánh thiện mà mình xúc phạm với Ngài, nếu mà cái tội là tội khi quân, tội chém đầu, tội chui tâm tộc ấy chứ, vậy mà vẫn cứ tha. Và bao lâu mình tha cho cái đứa nó trả ra gì trước mặt Chúa đấy, nó trả ra gì, mình trả ra gì ấy. Vậy mà rồi Chúa lại nói rằng nếu mà con tha cho anh em con như vậy thì Cha trên trời cũng tha cho anh em. Khi tôi suy nghĩ vậy tôi mới thấy rằng mình có khả năng để mà tha thứ cho những người xúc phạm đến mình, có khả năng để cầu nguyện cho những người mà làm khốn mình, làm khổ mình, làm khốn làm khổ mình, làm tội làm tình mình đủ cách mọi cái, mà vẫn gặp họ để mà mỉm cười được với họ thực sự, vẫn bắt tay với họ thực sự và vẫn cầu nguyện với họ cho họ thực sự từ tấm lòng của mình. Vì mình thấy rằng lạy Chúa con chẳng là cái gì, con chỉ là một kẻ tội lỗi, con còn xúc phạm đến Chúa gấp trăm gấp ngàn lần so với một vài cái chuyện mà anh em họ xúc phạm đến con. Thôi, tội tình gì mà giữ lấy một vài cái nhỏ này để đánh mất cả một cái lớn, cả một cái phúc trên trời, đúng không? Vì nếu mình không tha cho họ thì Chúa không có thể tha cho mình và mình không thể vào nước trời được. Đơn giản vậy thôi, có đến trước cửa thiên đàng thì về đổ này, sao còn gì đâu, xong thanh thỏa hết chưa, nợ nần thanh toán hết chưa? Dạ thưa Chúa xong hết rồi, còn gì đâu, còn mỗi tí. Cái gì? Còn thằng kia đứng sau lưng con đó. Thằng nào? Thằng đứng sau lưng con, thằng nó tu với con đó. Thằng đó là vợ con đó. Thằng đó là chồng con đó. Sao nó vợ con chồng con nó tu với con mà sao mà còn mắc nới gì với nó mà không đi được đó, còn tức, còn khó chịu, còn bực, chịu đựng nó tới giờ rồi tưởng lên thiên đàng không gặp nó, ai ngờ lên thiên đàng nó bám đuôi. Tức cái đó chứ. Hôm qua tôi hỏi cái ông già, ông 80 tuổi, ông sắp chết rồi, ông bảo này ông, cái ông hàng xóm của ông giận, tôi ví dụ, ông giận rồi ông rồi bây giờ lên thiên đàng rồi ông chết, rồi ông lên gặp Thê-rô bảo, này cửa thiên đàng đây, con vô ngó, con muốn vô thì vô. Cái ông ló rồi vô, ông bảo, vừa ông vó vô thấy cái ông hàng xóm, thôi thôi con đi ra. Con đi ra. Thế thì mình quay đi quay lại cả đời đi tu 50 năm khấn dòng rồi, hay là 60 năm linh mục vân vân, rồi 70 năm gì đời sống hôn nhân gia đình, mà quay lại thấy đứa vợ mình, đứa chồng mình mà mình còn cái mối giận mối hận gì đó, hay là cái người anh em linh mục tu sĩ với mình còn mối giận mối hận nào đó mà chưa có thanh thỏa được với nhau, tưởng rằng nhắm mắt lề đời thì thôi, ai ngờ mở ra giờ thấy đứng bên sau lưng, thấy thôi rõ này sao có quay lại bắt tay với nó rồi hai đứa vô chung với nhau không, có quay lại bắt tay với nó rồi hai đứa vô chung với nhau không, có chịu không? Lạy Chúa, sức còn tới bây giờ vẫn không làm được, chỉ có ơn của Chúa thôi, quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa. Chúa nói ơn ta đủ cho con. Chúa nói đối với con người không thể, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Xin Chúa thay trái tim chai cứng, trái tim hận thù, trái tim chất chứa những nọc độc của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, biết tha thứ như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con. Giờ đây chúng ta có thể hát được câu 2 với tất cả tâm lòng của mình, với tất cả niềm xác tín của mình rằng Chúa yêu thương con, Chúa tha thứ cho con. Đến phiên con cũng đáp lại tình yêu đó bằng cách yêu thương và tha thứ cho những người vẫn hàng ngày xúc phạm đến con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.